Chương 9. Nhiều thứ không diễn ra theo đúng kế hoạch của cha tôi, chuyện nhà cửa của cha và chuyện của tôi. Hồi cha mẹ tôi mua cái nơi mà tôi đã lớn lên đó, khu vực ấy còn là vùng quê, nhưng thành thị đã bò lại gần trong 30 năm qua. Những cánh đồng nơi tôi từng tung hoành với khẩu súng hơi giờ bị che phủ bởi những ngôi nhà xấu xí. Phố hai cũ kỹ giờ đầy những văn phòng môi giới nhà đất và cố vấn pháp luật. Những gì cha mẹ tôi tưởng sẽ luôn là một tập phim The Archer ngoài đời thật bắt đầu bị muốt chửng bởi những vùng ngoại ô từ giây phút chúng tôi chuyển đến. Mẹ tôi không thấy phiền trước những thay đổi ấy. Bà là một cô gái thành thị và tôi vẫn còn nhớ bà phàn nàn về sự thối thốn cửa hàng và rạp phim trong thị trấn nhỏ của chúng tôi khi tôi còn bé. Nhưng tôi thấy buồn thay cho cha. Cha không ưa đoàn quân người đi làm gây ùn tắc ga tàu mỗi ngày thường và các sân gôn mỗi ngày nghỉ. Ông không ưa đám đang mơ thành du côn đi khắp các căn nhà, giả vờ như thể mình đang ở khu Nam Los Angeles. Ông không ngờ là mình sẽ ở gần đám đông và tội phạm khi đã từng này tuổi. Và rồi là tôi. Cha mẹ tôi ra đón ở cửa, cứ tưởng ba người chúng tôi đến ăn tối, nhưng chỉ có con trai họ. Ngỡ ngàng, họ nhìn tôi lái qua cửa sắt, tìm chỗ đổ xe. Họ không thể hiểu nổi. Hồi tôi còn nhỏ, không có cái xe nào đổ trên con đường này. Mỗi nhà một gara đã là quá đủ. Giờ thì ta có thể phải ngồi đến xa ruột kép mới tìm được chỗ đổ xe. Mọi thứ đã thay đổi. Tôi hôn mẹ và bắt tay cha. Họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Sẽ thừa đồ ăn. Họ nghĩ rằng có Gina và Bart. Họ nghĩ rằng sẽ có hai gia đình hạnh phúc. Và rồi họ chỉ có tôi. Mẹ, cha, con phải kể với cha mẹ một việc. Các bài hát xưa đang vang lên. Tony Bennett hát sống ở nhà hát Carnegie đang phát ra từ loa. Dù nhiều lúc nó là Sinatra hay Dean Martin hoặc Sammy Davis con. Trong nhà cha mẹ tôi các bài hát xưa chưa từng ngừng vang lên. Họ ngồi trên hai chiếc ghế ưa thích của mình ngước lên nhìn tôi mong đợi như hai đứa trẻ. Tôi thề với Chúa là họ tưởng tôi sẽ thông báo một đứa cháu nội nữa sắp ra lò đến nơi. Và tôi đứng đó với cảm giác mà tôi rất hay có khi ở trước cha mẹ tôi, như một bộ phim truyền hình dài tập hơn là một đứa con. Có vẻ như Gina đã bỏ con, tôi nói. Giọng của tôi nghe thật không đúng chút nào, quá thản nhiên, quá thoải mái, quá bất cần. Nhưng lựa chọn thứ hai là quỳ xuống và khóc nức nở trên tấm thảm xù của họ. Vì sau chuyến đi công viên hôm qua và một đêm thức trắng trên cái giường to quá khổ cho một người nằm, tôi đã bắt đầu tin rằng có lẽ cô sẽ không quay trở lại. Thế nhưng tôi thấy mình quá già để báo cho cha mẹ tin xấu, và họ đã quá già để nghe điều đó. Trong một vài giây, họ không nói một lời. Cái gì? Cha tôi nói. Bỏ con đi đâu? Thằng bé ở đâu? Mẹ tôi nói, bà hiểu ngay lập tức. Pat ở cùng Gina, ở nhà cha cô ấy. Cái ông nhạc sĩ bưng róc ấy à? Ôi tội nghiệp thằng bé. Con bé bỏ con nghĩa là gì? Ông già gặng hỏi. Cô ấy đã đi rồi, cha à. Cha không hiểu. Ông thật sự không hiểu. Ông yêu cô và ông yêu chúng tôi. Giờ tất cả những thứ đó đã kết thúc. Cô ấy bỏ đi, biến mất tiêu, đi rồi, lượn rồi à? Ăn với nói. Mẹ tôi nói, bà đặt mấy ngón tay lên môi, như thể đang cầu nguyện. Ôi Harry, mẹ rất tiếc. Bà bước từ đầu kia căn phòng đến chỗ tôi, và tôi hơi nao núng. Mọi chuyện sẽ ổn nếu cả hai không rộng lượng với tôi. Tôi có thể vượt qua nếu cả hai không ôm tôi và bảo với tôi rằng họ hiểu. Nhưng nếu cha mẹ rộng lượng, tôi không nghĩ mình chịu đựng nổi. Tôi biết là mọi thứ sẽ tắc nghẽn hết trong người tôi. May thay, ông già đã ra tay giải cứu. Người cha đáng tin cậy. Đi rồi. Cha tôi giận dữ nói. Cái gì? Con sẽ ly dị hả? Có phải ý con là thế? Thật ra tôi chưa nghĩ đến chuyện ấy. Ly dị? Biết bắt đầu từ đâu cơ chứ? Chắc vậy. Vâng, đấy là thứ người ta làm, phải không ạ? Khi họ chia tay. Ông đứng dậy, sắc mặt nhợt nhạt. Mắt ông ương ướt, ông cởi kính ra để lau khô chúng. Tôi không thể chịu nổi khi phải nhìn ông.
Mày đã hủy hoại đời tao.
Ông nói. Cái gì ạ? Tôi không thể tin nổi điều vừa nghe. Cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ và ông trở thành nạn nhân. Làm sao mà chuyện ấy lại xảy ra được chứ? Tôi rất tiếc là đứa con dâu quý báu của ông đã rời khỏi cuộc đời ông. Tôi rất tiếc là đứa cháu nội của ông đã phải chứng kiến cha mẹ nó chia tay. Và trên hết, tôi rất tiếc là con trai ông lại là một tên ngu đần, vụng về, đang lúng búng về chuyện ly dị. Nhưng tôi sẽ không để ông tranh mất vai chính trong vở bi kịch nho nhỏ của chúng tôi. Con đã hủy hoại đời cha như thế nào hả cha? Nếu có nạn nhân thì đó phải là Pat, không phải là cha.
Mày đã hủy hoại đời tao.
Cha lặp lại. Mặt tôi nóng hừng hực vì xấu hổ và phẫn uất. Ông gay gắt vì cái gì cơ chứ? Vợ ông chưa bao giờ bỏ ông mà đi. Cuộc đời cha đã chấm dứt từ lâu rồi. Tôi giận dữ nói với ông. Chúng tôi nhìn nhau bằng ánh mắt gần như sắp chuyển thành căm ghét. Và rồi ông ra khỏi phòng. Tôi nghe thấy ông lục cục trên tầng. Chưa gì mà tôi đã bắt đầu thấy hối hận về những gì mình đã nói. Nhưng tôi có cảm giác rằng ông không cho tôi lựa chọn nào khác.
Cha con không có ý gì đâu. Mẹ tôi nói. Ông ấy đang buồn.
Con cũng thế. Chưa có chuyện gì xấu xảy ra với con từ trước đến nay cả mẹ à. Trước đây mọi việc đều dễ dàng với con. Chưa có chuyện gì xấu xảy ra với con từ trước đến nay.
Đừng nghe lời cha con. Ông ấy chỉ muốn Pat có cái mà con từng có. Cả cha và mẹ. Một nơi nào đó yên ổn và chắc chắn để xây dựng cuộc sống của mình. Tất cả những thứ đó.
Nhưng sẽ không bao giờ được như thế mẹ à. Nếu Gina thật sự đã bỏ đi.
Con xin lỗi. Nhưng mọi chuyện sẽ không bao giờ giản đơn như vậy.
Cuối cùng thì cha tôi cũng xuống và tôi cố gắng cung cấp cho họ một ít thông tin cơ bản trong lúc chúng tôi vật lộn qua bữa tối. Có ít rắc rối ở nhà, mọi thứ đã không ổn lắm được một thời gian. Chúng tôi vẫn quan tâm đến nhau, vẫn còn hy vọng. Tôi đã bỏ qua tất cả những chuyện về việc tôi ngủ với đồng nghiệp ở văn phòng và Gina cảm thấy rằng cô đã dứt bỏ cuộc đời của mình. Tôi nghĩ những điều đó sẽ làm họ hóc sườn cừu mất. Lúc tôi đi về, mẹ ghì lấy tôi thật chặt và nói với tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Và cha tôi cũng cố gắng hết sức. Ông hoàng tay ôm tôi và bảo tôi hãy gọi điện nếu họ có thể giúp được gì. Tôi không thể nhìn ông. Đấy là cái hại của việc nghĩ rằng cha mình là một người hùng. Không cần nói một lời nào, ông cũng có thể làm bạn cảm thấy như mình lại 8 tuổi và bạn vừa thua vụ ẩu đả đầu tiên.
Vị khách tiếp theo của tôi tối nay không cần lời giới thiệu nào.
Marty nói lần thứ 3 liên tiếp.
Chó chết.
Chó chết.
Chó chết.
Cái máy chạy chữ này làm sao thế?
Không có vấn đề gì với cái máy chạy chữ và cậu ta biết điều đó.
Trên phòng chiếu, ông đạo diễn lầm bầm vào tai nghe mấy lời lẽ xoa dịu rằng hãy tập dượt lại một lần nữa khi cậu ta sẵn sàng. Nhưng Marty đã rút Miro và ra khỏi trường quay.
Khi chương trình của chúng tôi còn được truyền hình trực tiếp,
Marty chẳng có chút lo sợ nào trước máy chạy chữ. Nếu cậu ta mắc sai lầm, nếu cậu ta bị vấp chữ, cậu ta chỉ nhoẻn miệng cười và tiếp tục. Vì cậu ta biết rằng mình bắt buộc phải làm vậy.
Quay trước thì khác, bạn biết rằng mình có thể dừng và bắt đầu lại nếu đang quay băng. Thế này đáng lẽ ra phải làm mọi thứ dễ thở hơn.
Tất nhiên, nhưng nó có thể làm bạn tê liệt. Nó có thể tác động đến nhịp thở của bạn. Nó có thể làm bạn toát mồ hôi. Và khi máy quay bắt được bạn đang toát mồ hôi. Thế là toi.
Tôi bắt kịp cậu ta ở phòng xanh nơi cậu ta đang giật nắp lon bia. Việc này làm tôi lo lắng hơn cơn thịnh nộ ở trường quay.
Marty là người hay la hét, nhưng cậu ta không phải là con sâu bia. Một ít bia thôi và thần kinh của cậu ta sẽ ổn định đến mức khỏi cử động luôn.
Quay trước chương trình có một nhịp điệu khác, tôi bảo cậu ta.
Khi ta tu hành trực tiếp, mức năng lượng cao đến mức ta cứ phi thẳng một mạch từ đầu đến cuối. Thế nhưng khi ta quay trước, adrenaline phải kiềm chế hơn. Nhưng cậu có thể làm được.
Cậu thì biết chó gì về nó.
Cậu ta hỏi tôi.
Cậu đã dẫn bao nhiêu chương trình rồi?
Tôi biết là quát mắng cô chạy chữ thì chẳng giúp được gì.
Cô ta quay cái thứ đó quá nhanh.
Phải để kịp với cậu. Nếu cậu chậm lại, cô ấy cũng sẽ theo.
Marty à, Deep vẫn là người chúng ta đã dùng trong cả một năm qua.
Cậu thậm chí còn không cố gắng giữ cho chương trình được truyền trực tiếp. Cậu ta hờn dỗi.
Ngay khi cậu đánh gã tặc Sanky một cái là những chuyện này đã không thể tránh được rồi. Đài không thể để yên. nhỡ việc đó xảy ra lần nữa. Thế nên chúng ta truyền trực tiếp trên băng.
Trực tiếp trên băng cái chó gì chứ, nghe là đã biết cả rồi. Cậu ở phe nào hả, Harry?
Tôi đang định trả lời cậu ta thì Siaphan nhô đầu qua cửa phòng xanh.
Tôi đã tìm được người thay thế cô chạy chữ, chúng ta thử lại chứ.
Cả nhà đang xem tivi à? Pat bảo tôi khi tôi đến nhà Glenn. Tôi bế thằng bé lên hôn, nó quàng hai tay hai chân quanh người tôi như một con khỉ, trong khi tôi bế nấp vào nhà.
Con đang xem tivi với mẹ à?
Không ạ.
Với ông ngoại Glenn?
Không ạ. Với Sally và Steve.
Trong phòng khách có một cậu con trai và một cô nhóc tuổi teen quấn vào nhau trên sofa. Chúng đang mặc thứ quần áo trông thật lạc lõng khi thiếu ván trượt tuyết.
Cô nhóc mảnh dẻ, lừ đừ, mờ nhạt, ngước lên nhìn tôi khi tôi bước vào phòng. Cậu con trai béo lùn, mặt tàn nhang còn mờ nhạt hơn, gõ cái điều khiển tivi vào hàm răng dưới và không rời mắt khỏi đoạn video quay một gã đàn ông tức giận không mặc áo. Một ca sĩ trông như thể nên hỗ trợ cảnh sát điều tra. Glenn sẽ biết gã đấy là ai. Glenn chắc hẳn phải có tất cả các đĩa nhạc của anh ta. Ông làm tôi phải tự hỏi liệu có phải âm nhạc đang dở đi, hay tôi đang già đi, hay cả hai.
Chào chú, cô nhóc nói.
Chào cháu, chú là Harry, cha của Pat. Gina có ở đây không?
Không, cô ấy đến sân bay rồi.
Sân bay á?
Vâng. Cô ấy phải, chú biết đấy, người ta gọi nó là gì nhỉ? Bắt một chuyến bay.
Tôi thả Pat xuống, thằng bé ngồi giữa các hình nộm, chiến tranh giữa các vì sao nhỏ rải rác khắp sàn nhà. Nhìn cậu con trai mặt tàn nhang đầy ngưỡng mộ. Pat thực sự thích mấy thằng nhóc lớn đầu, ngay cả những thằng nhóc lớn đầu, xấu xí, ngu ngốc.
Cô ấy đi đâu?
Cô nhóc Sally cau mày tập trung suy nghĩ.
Đến Trung Quốc, cháu nghĩ thế.
Trung Quốc?
Thật không? Hay là Nhật Bản?
Chuyện này rất quan trọng đấy. Mặt cô gái sáng bừng lên.
À, có lẽ là Nhật Bản.
Có sự khác biệt lớn giữa Trung Quốc và Nhật Bản đấy, tôi nói. Cậu con trai Steve giờ mới nhìn lên.
Với cháu thì không.
Cô nhóc bật cười. Pat cũng vậy. Thằng bé vẫn còn nhỏ. Nó không biết mình đang cười cái gì. Tôi nhận ra mặt nó đang bẩn. Nếu không có một chút khuyến khích, Pat có thể tỏ ra rất bất cần với chuyện vệ sinh cá nhân. Steve quay lại màn hình TV với nụ cười tự mãn, vẫn gõ cái điều khiển từ xa vào hàm dưới. Tôi rất sẵn lòng nhét cái đó xuống họng thằng nhóc này.
Cháu có biết cô ấy sẽ đi bao lâu không?
Sally lào bầu một tiếng phủ định, tay lờ đãng bóp cái chân nở nang của Steve.
Glenn không có ở đây à?
Tôi nói.
Không, cha cháu đang đi làm,
Sally nói. Hóa ra là vậy, cô nhóc là một trong những đứa trẻ bị bỏ rơi của Glenn, từ một cuộc hôn nhân nào đó sau mẹ Gina.
Cháu đến chơi à?
Tôi hỏi.
Sẽ ở đây một thời gian, bị mẹ cháu lải nhải mãi, than vãn về bạn, quần áo, giờ giấc về nhà, giờ giấc không về nhà của cháu.
Thật thế à?
Còn coi chỗ này là cái nhà trọ chắc.
Sherry rít lên.
Con còn quá nhỏ để hút cái thứ đấy.
Vân vân và vân vân. Nó thở dài với sự mệt mỏi của tiểu niên thiếu.
Những chuyện thường thôi. Cứ như thể chính bà ấy không làm mấy thứ đó vào cái thời Napoleon cởi truồng vậy. Cái mụ khấm đạo đức giả dạc khố ấy.
Mụ khấm, Steve nói.
Bà ấy là mụ khấm.
Pat nhoẻn cười. Mỗi nắm tay nhỏ xíu cầm một hình nộm. Chiến tranh giữa các vì sao. Steve và Sally cười với nó. Hóa ra là như thế này đây. Tôi nghĩ, hai người chia tay và đứa con của họ trở thành một đứa bơ vơ, trôi dạt trên một biển những chương trình tivi và những trách nhiệm bị né tránh. Chào mừng đến với thế giới hiện đại tệ hại, nơi phụ huynh sống cùng bạn là một nhân vật xa cách, đáng khinh, và phụ huynh không sống cùng bạn cảm thấy tội lỗi đến mức sẽ cho bạn một nơi tị nạn bất cứ khi nào mọi chuyện ở nhà trở nên quá căng thẳng. Nhưng con trai tôi sẽ không như thế. Pat của tôi sẽ không như thế.
Đi lấy áo khoác và đồ chơi của con đi,
tôi bảo thằng bé. Khuôn mặt nhem nhuốc của nó sáng bừng lên.
Cha con mình đi công viên ạ.
Con yêu, chúng ta về nhà.
Chương 10.
Chúng tôi đã dự định đi liên hoan kia. Barry Twist đã nghĩ ra ý tưởng hoãn chiếu chương trình 15 phút, có nghĩa là chúng tôi lại quay lại làm trực tiếp. Nhưng có một khoảng thời gian chờ ngắn trước khi phát sóng để đảm bảo là không có người dẫn hay khách mời bị chập chen. Cả đài vui mừng vì điều đó, có nghĩa là vẫn có thời gian để biên tập và cắt đi bất cứ điều gì sẽ làm cho những nhà quảng cáo chạy mất dép. Còn Marty vui vì nó có nghĩa là cậu ta không còn bị tê liệt trước máy chạy chữ nữa. Thế nên Marty đưa tôi đi ăn trưa ở nhà hàng ưa thích của cậu ta. Một tầng hầm theo mốt khổ hạnh nơi cánh truyền hình ăn no uống đủ cho thức ăn của nông dân Ý thực thụ vào hạng mục chi tiêu của mình. Như phần lớn các chỗ chúng tôi đến, sàn nhà trống và tường trắng làm nó trông giống một cái nhà thể chất hơn là nhà hàng. Có lẽ là để cho chúng tôi có cảm giác ở trong đó mình đang làm gì đó có lợi cho bản thân. Lúc chúng tôi đến nơi là vừa quá 2 giờ. Tôi đến muộn do phải đưa Pat đến chỗ cha mẹ tôi, gửi nó ở chỗ họ vì Gina đi rồi nên không có ai đón nó về từ nhà trẻ cả. Chỗ này đã đông nghịch, nhưng bàn tiếp tân thì trống trơn. Một cô chạy bàn tiến lại gần chúng tôi. Ngày hôm nay của cô rõ ràng không được tốt cho lắm. Cô nóng nực và bối rối, và có vết trụ đỏ trên đồng phục trắng. Cô liên tục sửa tóc, một mái tóc đen bóng loáng, được cắt theo cái kiểu hình chuông cổ lỗ sĩ mà ta vẫn tưởng tượng ở phụ nữ trong tiểu thuyết của Scott Fitzgerald, hay của các cô gái Hồng Kông thập niên 50. Tóc bóp. Đấy là tên của nó. Tóc mái cứ bay lên mỗi lần cô biểu môi dưới và thổi mạnh ra. Tôi có thể giúp gì cho quý khách không? Cô nói. Chúng tôi đặt bàn rồi, Marty nói. Vâng. Cô nói cầm quyển đặt chỗ lên. Tên ạ? Marty Mann. Cậu ta nói với chút nhấn mạnh đặc biệt ngụ ý rằng cậu ta mong chờ cô sẽ nhận ra mình và ngất xỉu vì phấn khích. Nhưng Marty chẳng có ý nghĩa gì với cô cả. Cô là người Mỹ. Xin lỗi, cô nói, tra cứu quyển sổ. Không thể tìm thấy tên quý khách trong danh sách, thưa quý khách. Rồi cô cười với chúng tôi. Cô có nụ cười đẹp, rộng, trắng và cởi mở. Một nụ cười tỏa sáng. Tin tôi đi, chúng tôi có bàn, Marty nói. Ở đây thì không. Cô đóng quyển sổ và chuẩn bị đi mất. Marty cản đường cô. Trong cô có vẻ tức, cô biểu môi và thổi ít hơi qua mái tóc. Cho tôi xin phép, cô nói. Cô cao và gầy với đôi chân của diễn viên múa và đôi mắt nâu cách xa nhau. Xinh, nhưng không còn trẻ. Có lẽ nhiều hơn tôi đôi tuổi. Phần lớn những người làm việc trong cái nhà hàng nhìn như nhà thể chất này là những cô cậu trẻ tuổi sành điệu, những người rõ ràng nghĩ mình đang trên đường tới một chỗ làm tốt hơn. Cô không hề như thế. Cô nhìn Marty và xoa bóp phần dưới cột sống như thể nó đã mỏi rất lâu rồi. Cô có biết tôi quan trọng như thế nào không? Marty hỏi. Anh có biết tôi bận như thế nào không? Cô đáp. Có thể chúng tôi không có trong danh sách. Marty nói chậm chậm như thể cậu ta đang nói chuyện với một người vừa bị cắt đi một phần não. Nhưng một trong những người của tôi đã gọi cho Paul, ông quản lý. Cô biết Paul chứ? Biết. Cô nói, giọng không thay đổi. Tôi biết Paul. Paul bảo là được, lúc nào đến cũng được. Tôi rất vui là anh và Paul hiểu nhau đến vậy, nhưng nếu tôi không có bàn trống, tôi không thể cho anh một bàn, đúng không? Xin lỗi lần nữa. Lần này thì cô bỏ chúng tôi đi. Ngớ ngẩn mịa nó chứ. Marty nói. Nhưng Paul đã nhìn ra chúng tôi và nhanh chân đi từ đầu kia nhà hàng đông nghịch tới chào hỏi vị khách nổi tiếng của mình. Anh Mann, thật vui khi được gặp anh. Có vấn đề gì không? Có vẻ như là không có bàn. À, chúng tôi luôn có bàn cho anh Mann. Nụ cười địa trung hải của Paul lóe sáng trên khuôn mặt màu bánh mật của anh ta. Anh ta cũng có một nụ cười đẹp, nhưng nó hoàn toàn khác với nụ cười của cô. Xin mời đi đường này. Chúng tôi đi vào nhà hàng và nhận được những ánh nhìn, những lời thì thầm và những nụ cười ngớ ngẩn mà sự xuất hiện của Marty luôn luôn gây ra. Paul búng hai ngón tay và một cái bàn được đưa ra từ nhà bếp. Nó nhanh chóng được phủ khăn trải bàn, thìa, dĩa, một khúc bánh mì thô và một bát bạc đựng dầu ô liu. Một cô chạy bàn xuất hiện bên chúng tôi. Là cô ấy. Xin chào lần nữa, cô nói. Nói tôi nghe xem nào, Marty nói. Chuyện gì đã xảy ra với cô chạy bằng Mỹ kiểu mẫu thế? Cái cô luôn phục vụ ta kèm theo một nụ cười ấy. Hôm nay là ngày nghỉ của cô ta. Cô chạy bằng nói, tôi sẽ đi lấy thực đơn.
Tôi không cần thực đơn, Marty nói, vì tôi biết mình muốn gọi món gì rồi.
Đằng nào thì tôi cũng sẽ lấy, cho anh bạn của anh. Hôm nay chúng tôi có một số món đặc biệt khá thú vị.
Hay chúng ta phải nói lại chuyện này khi cô đã đeo máy trợ thính nhỉ?
Marty hỏi. Nhìn môi tôi đi, chúng tôi ăn ở đây suốt, chúng tôi không cần thực đơn.
Để cô ấy yên đi, Marty, tôi nói.
Phải, cô nhìn tôi lần đầu tiên.
Để tôi yên đi, Marty.
Tôi sẽ ăn cái mì ý xoăn xoăn có cái đỏ đỏ phía trên, và anh ấy cũng vậy,
Marty nói.
Mì xoăn xoăn, cô viết vào quyển sổ con của mình. Cái đỏ đỏ, được rồi. Và mang cho chúng tôi một chai vang,
Marty nói, tay vỗ mông cô chạy bàn.
Bẻ ngoan thế chứ.
Anh thả ngay cái tay đầy mồ hôi ra khỏi mông tôi trước khi tôi bẻ gãy cánh tay anh.
Bé ngoan thế chứ.
Cô nói.
Cứ mang cho chúng tôi đồ uống được không?
Marty nói, rụt ngay tay lại.
Cô chạy bàn bỏ đi.
Chúa ơi, đáng lẽ chúng ta phải gọi đồ mang đi,
Marty nói, hoặc là đến đây sớm hơn.
Xin lỗi vì đã chậm trễ.
Tôi nói, đường tắc.
Không sao, cậu ta nói, tay giơ lên.
Tôi mừng là cậu đồng ý với việc hoãn chiếu 15 phút.
Tôi hứa với cậu là nó sẽ không hại gì đến chương trình.
Tôi nói với cậu ta.
Ừ, đây chỉ là một trong những thay đổi chúng ta đưa vào thôi,
Marty nói. Đó là lý do tôi muốn nói chuyện với cậu.
Tôi chờ đợi, cuối cùng cũng nhận ra là Marty đang lo lắng. Cậu ta có một bộ các bài tập hít thở để che giấu những cơn run rẩy vì nhậu nhẹt của mình. Nhưng giờ chúng không còn hiệu nghiệm, và hóa ra là không phải chúng tôi đang liên hoan.
Tôi còn muốn CF Han tham gia nhiều hơn trong việc chọn khách mời, Marty nói. Và tôi muốn cô ấy ở trên phòng chiếu mỗi tuần. Tôi muốn cô ấy thay tôi lo chuyện hậu trường.
Tôi từ từ tiêu hóa cái tin ấy. Cô chị bàn mang champagne của chúng tôi ra. Cô rót hai ly.
Marty hớp một ngụm to và nhìn chằm chằm ly của mình.
Môi mở ra lúc cậu ta thả một cái ợ nho nhỏ không ai nghe thấy.
Xin lỗi, cậu ta nói.
Tôi để ly của mình nguyên trên bàn.
Nhưng tất cả những cái đó, đấy là việc của nhà sản xuất.
Tôi gượng gạo mỉm cười.
Đấy là việc của tôi.
Thì đó là một trong những thay đổi tôi muốn tạo ra.
Đợi đã nào, tôi không được ký tiếp hợp đồng mà.
Marty giang tay ra như thể nói. Tôi thì làm gì được, thế giới này rất điên rồ.
Nghe này Harry, anh không muốn tôi chuyển anh sang một công việc vặt vãnh chẳng ra gì mà anh nhắm mắt cũng làm được. Như thế sẽ rất tệ, đúng không nào?
Marty à, đợi đã, đợi một chút. Tôi rất cần công việc này, lúc này hơn bao giờ hết. Tôi đang gặp rắc rối với Gina. Pat đang ở cùng tôi và tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu biết tất cả những chuyện đó và tôi không thể mất việc được. Không phải bây giờ.
Tôi xin lỗi Harry à, chúng ta cần phải thay đổi một số thứ.
Đây là cái gì? Hình phạt việc không có mặt 24 giờ một ngày trong khi hôn nhân của tôi đang vỡ à?
Tôi xin lỗi là tôi không có văn phòng sáng nay, được chưa?
Tôi không thể để con tôi ở nhà một mình, tôi phải...
Harry, không cần phải lên giọng, chúng ta có thể làm việc này một cách văn minh.
Thôi nào Marty, cậu là ngài đình đám chết tiệt, cậu không lo về một cuộc cãi nhau cỏn con chứ hả?
Tôi xin lỗi Harry à,
Sheep Han vào, anh ra, và rồi sẽ có ngày anh cảm ơn tôi. Đây có thể là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với anh.
Đừng để bụng nhé.
Cái gã thối tha ấy thậm chí còn chìa tay ra. Tôi lờ đi, đứng dậy nhanh nhất có thể và đập đùi vào cạnh bàn. Cậu ta lắc đầu, hoàn toàn thất vọng về tôi. Tôi bắt đầu đi ra khỏi nhà hàng, chân đau và má nóng hừng hực, và chỉ quay lại khi nghe tiếng Marty thét lên đau đớn. Chả hiểu sao mà cô chạy bàn đã làm đổ cả đĩa mì ý lên đùi cậu ta.
Trời ơi, tôi xin lỗi. Anh có muốn rắc một ít phô mai parmesan lên trên không?
Cha mẹ tôi chở Pat về nhà. Mẹ đi quanh nhà bật tất cả các đèn lên trong khi cha tôi hỏi han về công việc của tôi. Tôi nói với ông là nó đang rất trôi chảy. Cả hai ở lại với Pat trong khi tôi đi mua sắm ở siêu thị gần nhà. Chỉ cách 5 phút đi ô tô, nhưng tôi đi mất một lúc khá lâu vì còn lén theo dõi tất cả những người phụ nữ mà tôi chắc mẩm là bà mẹ đơn thân. Tôi còn chưa từng nghĩ về họ trước đây, nhưng giờ tôi nhận thấy rằng
Những người phụ nữ này là những anh hùng thật thụ. Họ một mình làm tất cả mọi việc, mua sắm, nấu nướng, mua vui, tất cả. Họ đang nuôi con một mình. Và tôi còn không gội nổi đầu cho Pat. Đầu nó bẩn rồi, mẹ tôi nói khi hai người chuẩn bị đi, phải gội cho kỹ mới được. Tôi biết vậy, thế nhưng Pat không muốn để tôi gội đầu cho nó. Thằng bé bảo như vậy khi tôi thản nhiên đưa việc gội đầu vào cuộc trò chuyện sau khi chúng tôi từ nhà Glen về. Pat muốn mẹ nó gội đầu cho, như thường lệ. Thế nhưng chúng tôi không thể trì hoãn thêm được nữa. Và chẳng bao lâu sau, cô cậu đã đứng giữa sàn phòng tắm ướt sũng, trên người có mỗi chiếc quần, mái tóc nâu vàng rủ xuống che cặp mắt vẫn còn đỏ vì nước mắt và dầu gội em bé mà Gina tới giờ vẫn dùng cho nó. Việc này không ổn, tôi đang làm sai gì đó. Tôi quỳ bên cạnh thằng bé, nó còn không thèm nhìn tôi. Sao vậy Pat? Tôi hỏi nó.
Không có gì ạ.
Cả hai chúng tôi đều biết vấn đề là gì. Mẹ phải đi xa một thời gian, sao con không để cha gội đầu cho nhỉ? Một câu hỏi ngu ngốc. Nó lắc đầu. Một chiến binh sơ đi sẽ làm gì trong tình huống như thế này? Tôi hỏi nó. Nó không đáp. Nhiều lúc một đứa trẻ 4 tuổi không buồn đáp. Nghe này, tôi nói, chống cự cảm giác muốn hét lên. Con có nghĩ là Luke Skywalker khóc khi có người gội đầu cho anh ta không?
Không biết, không quan tâm.
Tôi đã cố gội đầu nó khi nó tựa vào bồn tắm, nhưng không có làm được. Thế nên giờ tôi giúp nó cởi quần, bế nó lên và đặt nó ngồi xuống trong bồn. Nó quẹt nước mũi khỏi cái mũi nhỏ bé, trong khi tôi pha nước đến lúc nhiệt độ vừa chuẩn. Vui thật, phải không nào? Tôi nói, chúng ta nên làm việc này cùng nhau nhiều hơn. Nó lườm tôi, nhưng nó ngã người ra phía trước và cho phép tôi dội nước lên đầu. Rồi nó thấy tay tôi đang xoa thêm dầu gội và đột ngột òa vỡ. Nó đứng lên, một chân vung qua thành bồn trong nỗ lực trốn thoát thảm hại. Pat, con ngồi xuống đi.
Con muốn mẹ cơ.
Mẹ không ở đây, ngồi xuống.
Mẹ ở đâu ạ? Mẹ ở đâu?
Cha không biết. Nó mò mẫm cố trèo ra khỏi bồn tắm, khóc thét lên khi bọt chảy vào mắt. Tôi ấn nó ngồi xuống và giữ nó ở đó, nhanh tay rửa dầu gội và cố lờ đi tiếng khóc thét của nó. Đây không phải cách xử sự của một chiến binh Jedi. Đây là cách xử sự của một em bé.
Còn không phải một em bé, cha thì có.
Tôi lấy khăn lau hết người thằng bé, nắm tay kéo nó quay về phòng ngủ của cô cậu. Hai chân nó phải bước nhanh để theo kịp tôi. Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm, trong khi tôi mặc quần áo ngủ cho nó. Sùm cả lên, cha rất thất vọng vì con.
Con muốn mẹ cơ.
Mẹ không ở đây.
Nhưng bao giờ con được gặp lại mẹ?
Nó nói, đột nhiên rất rầu rĩ.
Đấy là cái con muốn biết.
Cha không biết, cha không biết con yêu à.
Nhưng con đã làm gì sai?
Nó nói, làm tan nát tim tôi.
Con không cố tình, con không hề cố tình mà.
Con không làm gì sai cả, mẹ yêu con rất nhiều. Con sẽ gặp mẹ sớm thôi, cha hứa đấy. Rồi tôi ôm thằng bé trong tay, ngửi thứ dầu gội mà tôi rất nhớ. Ghì chặt nó một lúc lâu và tự hỏi hai người lớn để khuyết điểm như vậy làm thế nào lại có thể tạo ra một thứ hoàn hảo đến thế. Tôi đọc cho nó nghe ở nơi quỷ sứ giặt non đến khi nó ngủ. Khi tôi ra khỏi phòng nó, có 3 tin nhắn trên máy trả lời tự động. Tất cả đều là Gina. Em xin lỗi, nhưng em phải đi khỏi đây một thời gian. Anh sẽ không bao giờ biết được anh đã làm em tổn thương đến mức nào. Không bao giờ. Đáng lẽ hôn nhân phải là chuyện cả cuộc đời, Harry à, chứ không phải đến khi một trong hai chúng ta thấy hơi chán. Vĩnh viễn, chứ không phải đến khi một trong hai ta quyết định rằng mọi chuyện đang hơi tẻ nhạt trên chiếc giường hôn nhân cũ kỹ. Mọi chuyện không diễn ra như vậy. Nó sẽ không bao giờ diễn ra như vậy. Liệu anh có nghĩ là em có thể để anh chạm vào người em khi em biết anh đã chạm vào người khác không? Tay anh, miệng anh, em không thể chịu nổi tất cả những chuyện đấy. Những lời giả dối, sự lén lút, tiếng người nào đó khóc thương bản thân cho đến khi chìm vào giấc ngủ mỗi tối. Em đã quá quen với mấy thứ đấy hồi nhỏ. Nếu anh nghĩ... Cái máy cắt lời cô, nó chỉ cho nói trong một thời gian nhất định. Có một tiếng bíp, rồi đến tin nhắn thứ hai của cô. Giờ thì cô đã bình tĩnh hơn, hoặc đang cố gắng. Em vừa nói chuyện với Glenn, ông ấy bảo là anh đưa Pat về. Chuyện đó thật sự không cần thiết. Nó hoàn toàn vui vẻ ở kia, và em biết anh bận việc như thế nào. Nhưng nếu anh định trông coi nó đến khi em về, thì anh nên biết là nó được gội đầu mỗi chủ nhật. Và đừng để nó cho đường vào Coco Pop. Nó tự đi vệ sinh được. Anh đã biết điều đó rồi. Nhưng nhiều lúc nó quên không mở nắp bồn cầu ra. Nhớ nhắc nó đánh răng. Đừng cho nó xem chiến tranh giữa các vì sao suốt ngày. Nếu nó không ngủ buổi chiều, thì nhắc nó lên giường trước. Một tiếng bíp khác. Tin nhắn cuối cùng. Không còn bình tĩnh như trước nữa. Lời nói tràn ra. Cứ bảo Pat là em yêu nó được không? Nói với thằng bé là chẳng bao lâu nữa em sẽ gặp nó. Trông coi nó cẩn thận cho đến lúc đó. Và đừng bao giờ thấy thương bản thân Harry à. Anh không phải ngài hoàn hảo đâu. Trên khắp thế giới, ở đâu cũng có những người phụ nữ trông nom con một mình. Hàng triệu người. Thật sự là hàng triệu. Anh thì có gì đặc biệt chứ? Một hồi lâu sau khi đã tắt hết điện, tôi đứng đó ngắm đứa con của chúng tôi ngủ. Và tôi nhận ra mình đã làm tất cả mọi người thất vọng. Gina, cha mẹ tôi, cả Marty, tôi đã không đủ vững chắc. Tôi đã không yêu thương họ đủ. Tôi đã không là người đàn ông mà mọi người muốn ở tôi, hoặc người đàn ông tôi muốn ở chính mình. Bằng những cách khác nhau, tôi đã phản bội tất cả mọi người. Tôi kéo cái chăn mà Pat đã đáp văng lên vai nó, hứa lời hứa cuối cùng. Lần này tôi sẽ giữ. Là tôi sẽ không bao giờ phản bội đứa trẻ này. Thế nhưng có một giọng nói xa xăm vang lên, như thể tôi đang nhận một cuộc điện thoại đường truyền kém từ đầu kia thế giới. Và nó cứ nói mãi. Anh đã làm điều đó rồi.